Tạp chí Người Pháp Nước Pháp. Le petit Nicolas vient de s'endormir en classe. C'est la énième fois que le sommeil le terrasse. Pendant ce temps, le professeur d'histoire parle de nos plus glorieuses victoires.
Đã tròn 60 năm kể từ khi Le Petit Nicolas, nhóc Nicolas chào đời. Nicolas vẫn là một cậu nhóc, không lớn lên, không già đi và vẫn đồng hành với biết bao cô cậu bé. Cho dù xã hội đã trải qua bao đổi thay, những câu chuyện đời thường về chú nhóc Nicolas vẫn đưa độc giả khắp nơi trên thế giới trở lại thời ấu thơ hồn nhiên trong sáng. Chú nhóc Nicolas là nhân vật chính trong tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển, bộ truyện lừng danh của hai tác giả Jean-Jacques Sampé và René Goscinny. Chuyện đã được chuyển ngữ sang hơn 40 tiếng, trong đó có tiếng Việt và bán được tổng cộng 15 triệu bản trên toàn thế giới. Tại sao bộ truyện lại có sức sống mãnh liệt đến vậy? Họa sĩ Jean-Jacques Sampé giải thích đơn giản trên trang web Le Petit Nicolas. Thế giới của nhóc Nicolas là một thế giới lý tưởng. Đó là tuổi thơ mà Goscinny và tôi muốn có. Goscinny là một tài năng đã thành công khi tạo ra thế giới của các cậu nhóc mà tất cả mọi người đều mơ ước. Không bao giờ có bi kịch trong cuộc sống của nhóc Nicolas. Qua đúng như vậy, với nhóc Nicolas, người đọc đắm chìm vào cuộc sống đời thường với những câu chuyện xoay quanh gia đình, bạn bè, trường lớp, thầy cô, hàng xóm. Vào ngày thường cũng như ngày nghỉ lễ, kỳ nghỉ hè, trong lớp học cũng như ở sân trường trong giờ ra chơi. Những trò đùa nghịch, chí chóe nhau, những lúc khóc lóc vì bị thầy cô phạt, khi bị bố mẹ mắng, những lúc giận dỗi bạn bè, tất cả đều rất nhẹ nhàng, hài hước đậm chất Pháp, không khỏi khiến người đọc phải bật cười thích thú. Khi đọc truyện, ai cũng có thể ít nhiều thấy bóng dáng mình qua các cậu nhóc, mỗi nhóc một cá tính. Tất cả đều được nhìn qua lăng kính trẻ thơ, rất hồn nhiên, trong trẻo. Jean-Jacques Sampé và René Goscinny đã tạo ra một xã hội thu nhỏ rất gần gũi với cả trẻ em và người lớn. Không ai biết chú nhóc Nicolas mang họ gì, sinh năm nào, mấy tuổi, học lớp mấy, ở trường nào. Chỉ biết là cậu bé mang tên Nicolas, một tên gọi thường gặp tại Pháp. Dường như hai tác giả không chỉ muốn khắc họa một cậu bé cụ thể mà muốn khái quát hóa Nicolas thành đại diện cho trẻ nhỏ. Đặng Minh Quang, 16 tuổi, học sinh lớp 10 chuyên Pháp trường phổ thông trung học Chu Văn An, Hà Nội, đã đọc và rất thích chuyện nhóc Nicolas. Minh Quang chia sẻ với RFI.
Về câu chuyện Nicolas thì câu chuyện đã để lại cho cháu rất là nhiều những ấn tượng. Từ những câu chuyện dí dỏm, hài hước nhưng đậm chất nhân văn của câu chuyện đã giúp cho bộ truyện trở thành một trong những tác phẩm văn học thiếu nhi và được biết đến rộng rãi trên thế giới. Và bộ truyện cũng là một sự kết hợp rất là hoàn hảo giữa sự hồn nhiên, vui vẻ và hài hước, và nó cũng phản ánh những câu chuyện thường ngày mà bất kỳ học sinh nào đều gặp phải, như chuyện trường lớp và bạn bè, thầy cô. Về chi tiết hơn của cuốn sách thì những hình ảnh dễ thương và mang phong cách Pháp đã ngay lập tức thu hút được những người đọc. Nghệ thuật tạo hình nhân vật của câu chuyện rất là đa dạng, phong phú nhưng cũng đầy sáng tạo. Chỉ qua hình ảnh mà tác giả đã bộc lộ được những tính cách của từng nhân vật. Về ngôn từ thì đơn giản, dễ hiểu, phù hợp cho mọi lứa tuổi và nhất là trẻ em. Hơn nữa thì trong câu chuyện thì ấn tượng nhất đối với cháu là nhân vật Nicolas. Cậu là và những người bạn đều rất tinh nghịch nhưng cũng không kém phần thông minh trong đó. Hết bố mẹ, thầy cô và lại đến thầy hiệu trưởng đều phải rất điên đầu với những trò nghịch ngợm của cậu nhóc. Và thông qua những trò tinh nghịch ấy, cách kể chuyện hồn nhiên và tâm hồn của cậu bé, nhiều người như đang tự tìm thấy được cậu bé ở trong chính tuổi thơ của mình.
Anh Nguyễn Đức Hiền hiện đang sống tại Bordeaux, Pháp, là bố của hai cậu con trai. Anh Hiền cũng là fan hâm mộ nhóc Nicolas và đặc biệt quan tâm đến giá trị của cuốn sách về khía cạnh giáo dục. Trả lời phỏng vấn của RFI, anh Hiền giải thích.
Tôi được đọc chuyện Le Petit Nicolas vào khoảng năm 1993-1994, là thời điểm tôi học cuối cấp 3 và đầu năm đại học, sinh viên khoa Pháp ở trường Đại học Sư phạm Huế. Thì lúc đấy mục tiêu của tôi khi đọc truyện Petit Nicolas là chỉ nhằm đơn thuần là để trau dồi tiếng Pháp. Thì lúc đấy ấn tượng của về chú bé Nicolas thì cũng là mang tôi cho tôi một chút vui vẻ về một cậu bé rất là sinh động, rất nghịch ngợm, và thì cái thế giới cậu bé miêu tả rất là thú vị, bởi vì có những bạn bè rất là rất nhiều chiêu, rồi có những thầy giáo rất là vất vả và bố mẹ thì thỉnh thoảng cãi nhau. Thì cái cảm nhận của tôi về câu chuyện thì dừng ở đấy. Cho đến 2014, thì chúng tôi đi tìm ra tiệm sách thì tình cờ thấy chuyện Nicola được dịch ra tiếng Việt và chúng tôi mua về cho để đọc cho con trai chúng tôi, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là đấy là một cái chuyện trẻ con kinh điển, theo nghĩa rằng là nó phù hợp với mọi đối tượng trẻ con dù bất cứ quốc gia nào, bởi vì cái nhân vật Nicola nó không có biên giới về quốc gia. Tôi mong rằng tất cả các phụ huynh có con nhỏ đọc qua câu chuyện này để thấy rằng là con của chúng ta không chỉ là những đối tượng cần phải được giáo huấn, cần được khép vào khuôn khổ như là cách nghĩ truyền thống của Việt Nam, có thể là do ảnh hưởng của Khổng giáo làm cho chúng ta nhìn trẻ con như một đối tượng cần được giáo huấn, mà chúng ta cần phải nhìn thấy rằng là trẻ con là một đứa người lớn đang hoàn thiện, và đứa trẻ con đấy nó có cái cách nhìn của thế giới của riêng nó, nó có những ưu tiên của riêng nó có những cái mối quan tâm của riêng nó, và nó nhìn thế giới rất riêng. Và chúng ta từ đấy nên đối thoại với trẻ con hơn là áp đặt chúng.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 29 tháng 3 năm 1959. Báo Südwest số ra ngày Chủ nhật, dịp lễ Phục sinh, cho đăng một câu chuyện về nhóc Nicola do René Goscinny sáng tác với hình minh họa của Jean-Jacques Sampé. Goscinny thời đó đã là đồng tác giả của bộ truyện tranh nổi tiếng về các chuyến phiêu lưu của chàng cao bồi miền Tây Lucky Luke. Còn họa sĩ Jean-Jacques Sampé vẽ tranh cho nhiều tờ báo. Ban đầu, ban biên tập báo Sud-Ouest chỉ đặt hàng một chuyện, nhưng nhóc Nicola khi vừa chào đời đã được đón chào nhiệt liệt. Báo Sud-Ouest đề nghị hai tác giả Goscinny và Sampé tiếp tục loạt chuyện về nhóc Nicola. Trong suốt 7 năm sau đó, đều đặn hàng tuần, một câu chuyện mới về nhóc Nicola được trình làng. Thực ra, tiền thân của loạt truyện nhóc Nicola có hình minh họa là loạt truyện tranh in trên tuần báo Mustique của Bỉ trong 2 năm 1955-1956. Đây là sản phẩm của đôi bạn thân Goscinny Sampé, khi đó lần lượt 27 và 21 tuổi. Trả lời phỏng vấn của báo Le Monde ngày 4 tháng 4 năm 2019, họa sĩ Sampé hồi tưởng. Vào cuối những năm 1950, tôi làm việc cho một hãng tin, René Goscinny cũng hợp tác với họ. Một hôm, một tuần báo của Bỉ cần bộ tranh màu về một chú nhóc nghịch ngợm. Tôi lao về nhà, lục tìm trong đống tranh của mình và tôi thấy bức phác họa một cậu bé. Chỉ còn cần tìm cho nhóc một cái tên. Trên đường đi đến cuộc hẹn, tôi nhìn thấy biển hiệu của chuỗi cửa hàng rượu vang Nicola. Nicola cũng là tên con trai tôi. Và thế là cái tên Nicola được chọn. Trong vòng 18 năm hợp tác, hai tài năng đã sáng tác tổng cộng 222 câu chuyện về nhóc Nicola. Goscinny qua đời năm 1977, Sampé cũng ngừng vẽ nhóc Nicola. Họa sĩ từng chia sẻ, tôi không nghĩ đến, dù chỉ 1% giây đi nữa, là sẽ vẽ nhóc Nicola mà không có Goscinny đồng hành. Tôi chỉ làm điều đó cùng với ông ấy. Không có ông ấy, tôi không thể tiếp tục. Khoảng 40 năm sau, Anne Goscinny, con gái của nhà văn René Goscinny, tìm thấy bản thảo của vài chục chuyện nhóc Nicola chưa từng được người cha công bố và cho phát hành 3 cuốn sách mới. Goscinny không còn, nhưng đứa con tinh thần của đôi bạn thân tài năng vẫn gây tiếng vang lớn. Nhóc Nicola vẫn trẻ mãi không già. Không chỉ nổi tiếng ở Pháp, theo dòng thời gian, bộ truyện còn được chuyển ngữ và phát hành tại 45 quốc gia, đặc biệt ăn khách ở các nước Đức, Bồ Đào Nha, Trung Quốc, Hàn Quốc. Riêng tại Pháp, các tiệm sách mỗi năm vẫn bán được 300.000 cuốn truyện về nhóc Nicola. Còn tại Việt Nam, truyện nhóc Nicola cũng đã được nhà xuất bản Nhã Nam dịch và phát hành. Vào năm 2009, nhóc Nicola được chuyển thể thành phim màn ảnh rộng cùng tên và thu hút 5,7 triệu người xem. Thành công vang dội của bộ phim đã thúc đẩy nhà sản xuất cho ra mắt bộ phim Kỳ nghỉ của nhóc Nicola vào năm 2014. Theo dự kiến, một bộ phim hoạt hình điện ảnh sẽ được trình chiếu vào năm 2021 và loạt phim hoạt hình truyền hình 52 tập về chú nhóc cũng đang được sản xuất để sớm ra mắt công chúng.
Nicolas vient d'avoir un zéro.